là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế, chương trình sẽ đề cập đến hướng đi mới cho sản phẩm chè của hợp tác xã hiện nay. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp đoàn công tác của Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực của Hàn Quốc nhân chuyến thăm tại tỉnh Yên Bái.
Tại buổi tiếp, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin đến đoàn công tác những nét khái quát về điều kiện tự nhiên, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Yên Bái, đặc biệt là những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, trong những năm qua, Yên Bái đã có những chính sách toàn diện trong việc tuyển dụng lao động, từ việc tuyên truyền, cung cấp thông tin, đào tạo nghề, ngoại ngữ, hỗ trợ chi phí, vay vốn tín dụng ưu đãi để tạo điều kiện cho người lao động tìm kiếm cơ hội làm việc tại Hàn Quốc. Đặc biệt, lần đầu tiên tỉnh Yên Bái ban hành đề án đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Mục tiêu của đề án từ nay đến năm 2030, phấn đấu đưa 10.000 lao động Yên Bái sang làm việc tại Hàn Quốc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực của Hàn Quốc sẽ hỗ trợ tỉnh Yên Bái tìm kiếm các đối tác phía Hàn Quốc có nhu cầu sử dụng lao động thông qua các hiệp hội doanh nghiệp, các đối tác tin cậy để cắt giảm tối đa các doanh nghiệp trung gian. Về việc quản lý lao động tại Hàn Quốc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Quỹ sẽ hợp tác với Yên Bái trong việc theo dõi nắm tình hình để có thể xử lý sớm những vấn đề phát sinh. Phát biểu tại buổi tiếp, đại diện Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực Hàn Quốc cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Sau chuyến công tác này, Quỹ sẽ lưu ý những đề xuất mong muốn của tỉnh Yên Bái và hy vọng hai bên sẽ tìm thấy cơ hội hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề đưa lao động Yên Bái sang Hàn Quốc làm việc. Nhân dịp này, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giới thiệu và trao tặng đoàn công tác cuốn sách ảnh Đất và người Yên Bái và một số nông sản đặc trưng của tỉnh Yên Bái.
Cũng trong chiều qua, đoàn công tác của Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực của Hàn Quốc đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh Yên Bái để trao đổi hợp tác trong lĩnh vực lao động, du lịch, giáo dục. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã tiếp đoàn.
Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực Hàn Quốc đăng ký thành lập vào ngày 10 tháng 5 năm 2007, có trụ sở chính tại Seoul, Hàn Quốc, là tổ chức công ích phi lợi nhuận nhằm phát triển các dự án dịch vụ công cộng cho cuộc sống tiện nghi và cân bằng để phát triển kinh tế vùng. Quỹ hoạt động trong các lĩnh vực bao gồm phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, quy hoạch môi trường, xây dựng thành phố thông minh và hỗ trợ an sinh xã hội. Ngày 27 tháng 10 năm 2023, Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực Hàn Quốc và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, kinh tế, giáo dục, công nghiệp và lao động vùng nông thôn, du lịch, cơ sở hạ tầng, y tế và trao đổi các mặt hàng đặc sản của hai nước. Sau khi ký kết, Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực Hàn Quốc đã hỗ trợ cho tỉnh Yên Bái kết nối với các đối tác tại Hàn Quốc trong chuyến công tác của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy thăm và làm việc tại Hàn Quốc vào tháng 3 năm 2024. Theo đó, đoàn đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam Hàn Quốc, với Liên đoàn Công nghiệp tỉnh Gangwon. Các địa phương của tỉnh Yên Bái trao đổi thỏa thuận hợp tác với các địa phương của Hàn Quốc. Đây là tiền đề quan trọng để hai bên mở rộng cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và tăng cường hội nhập quốc tế trong thời gian tới. Thông tin với đoàn công tác của Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực Hàn Quốc, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành đề án về xuất khẩu lao động với mong muốn đưa lao động Yên Bái sang Hàn Quốc làm việc theo diện dài hạn và thời vụ. Đồng thời, mỗi năm Yên Bái đã đưa khoảng 400 đến 500 lao động sang làm việc tại nước ngoài. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cũng khẳng định, tỉnh Yên Bái luôn hoan nghênh các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp của Hàn Quốc đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh, đặc biệt là trong các lĩnh vực tỉnh đang quan tâm như thương mại, du lịch, văn hóa, giáo dục, y tế, phát triển cơ sở hạ tầng, lao động thời vụ. Đồng thời mong muốn Quỹ Phát triển Hạnh phúc khu vực Hàn Quốc sẽ kết nối giới thiệu cho tỉnh Yên Bái với các địa phương và doanh nghiệp tại Hàn Quốc để Yên Bái có thể đưa lao động sang làm việc tại đây. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái Vũ Thị Hiền Hạnh đã trao tặng đoàn công tác một số sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Văn Chấn xây dựng được 350 mô hình dân vận khéo tiêu biểu, trong đó lĩnh vực phát triển kinh tế trên 100 mô hình, lĩnh vực văn hóa xã hội 130 mô hình, lĩnh vực quốc phòng an ninh 57 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 64 mô hình. Các mô hình dân vận khéo góp phần để Văn Chấn đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường, nắm chắc tình hình công tác dân vận, dân tộc tôn giáo tại các xã Cát Thịnh, Suối Giàng, Suối Bu, Gia Hội, Đại Lịch và Nậm Lành. Thời gian tới, cùng với sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, huyện Văn Chấn triển khai phong trào thi đua dân vận khéo tại các cơ quan đơn vị địa phương, tiếp tục triển khai đề án nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới, xây dựng cơ sở tầng nông thôn, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh trật tự.
Năm 2024, huyện Trạm Tấu phấn đấu đưa chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 57%, tăng 1,5% so với năm trước. Để thực hiện mục tiêu này, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội và người dân, nâng cao chỉ số hạnh phúc, phấn đấu thu nhập bình quân đầu người đạt 28,6 triệu đồng một năm, phát triển công nghiệp theo hướng phát triển xanh phù hợp với tiềm năng lợi thế của địa phương, phấn đấu tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp xây dựng đạt khoảng 45,5%, tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt khoảng 21,9%. Giữ gìn phát huy giá trị bản sắc văn hóa và xây dựng con người Trạm Tấu thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, triển khai đề án bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể gắn với phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030, đổi mới phương thức hoạt động của đội văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ văn học nghệ thuật, câu lạc bộ thể dục thể thao tại các thôn bản tổ dân phố, phấn đấu 100% thôn bản tổ dân phố có các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, phấn đấu tỷ lệ nghèo đa chiều trên địa bàn giảm 7,5% so với năm trước, quan tâm chăm sóc sức khỏe, nâng cao tuổi thọ của người dân. Trạm Tấu phấn đấu năm 2024 tuổi thọ trung bình của người dân đạt 67,5 tuổi.
Từ đầu năm đến nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thực hiện tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã hướng dẫn hai công đoàn cơ sở ký mới thỏa ước lao động tập thể, hai công đoàn cơ sở ký lại thỏa ước lao động tập thể với các nội dung có lợi cho đoàn viên công nhân lao động như hỗ trợ ăn ca, thưởng chuyên cần, thưởng lương tháng thứ 13. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với ban giám đốc doanh nghiệp tổ chức bữa cơm công đoàn với mức ăn doanh nghiệp đang hỗ trợ 18.000 đồng một người. Để tổ chức bữa ăn chất lượng hơn cho đoàn viên công nhân lao động với mức 4.000 đồng, 5.000 đồng một người. Tổ chức thăm hỏi động viên, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh không may mắc bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ xây nhà mới công đoàn cho đoàn viên khó khăn. Phối với Sở Y tế tổ chức khám bệnh nghề nghiệp và khám bệnh định kỳ miễn phí cho 180 đoàn viên người lao động thuộc công đoàn cơ sở công ty cổ phần An Tiến. Tổ chức giám sát một số đơn vị về thực hiện chế độ tiền lương, thỏa ước lao động tập thể, bảo hiểm xã hội để đôn đốc đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên công nhân lao động tại các doanh nghiệp.
Thực hiện chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên, đến nay Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái đã giải ngân cho trên 1.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh vay vốn theo đuổi ước mơ học tập. Riêng 7 tháng năm 2024, số vốn huy động tăng thêm cho chính sách này là 3,9 tỷ đồng. Tiếp tục thực hiện chính sách này, Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Yên Bái cam kết đồng hành với học sinh sinh viên triển khai các gói tín dụng ưu đãi. Theo đó, tất cả học sinh sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc mồ côi cha hoặc mẹ, nhưng người còn lại không có khả năng lao động. Học sinh sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, cận nghèo có mức sống trung bình gặp khó khăn do bệnh tật, thiên tai hỏa hoạn. Mức vay vốn cũng đã được hệ thống điều chỉnh tăng thêm tối đa là 4 triệu đồng một sinh viên một tháng với lãi suất 0,55% tháng. Thời hạn vay tùy vào thỏa thuận theo thời gian học của học sinh. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau.
Thưa quý vị và các bạn, tin giả đang trở thành vấn đề nhức nhối của mọi quốc gia. Hàng tháng Facebook phải gỡ bỏ hàng tỷ tài khoản giả mạo và những nội dung sai sự thật. Tin giả, dù cấp độ nào, lĩnh vực nào cũng sẽ gây ra những hệ lụy và khi tin giả được dùng vào mục đích động cơ chính trị thì hậu quả càng khôn lường. Có những quốc gia chỉ vì một tin giả đã dẫn đến sụp đổ chính quyền đương nhiệm. Đối với Việt Nam, tin giả tin đồn cũng đang là vấn đề nhức nhối. Tin giả với tốc độ lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội đã trở thành một trong những thách thức lớn đối với các thể chế chính trị trên toàn cầu. Chúng ta đã chứng kiến nhiều trường hợp tin giả gây ra những hậu quả nghiêm trọng từ việc làm xói mòn niềm tin của công dân và chính phủ, gây nên sự chia rẽ xã hội, từ đó dẫn đến sự sụp đổ của cả một thể chế chính trị. Đó là những hệ lụy khôn lường khi tin giả nhuốm màu sắc chính trị. Đó là những hệ lụy khôn lường trong thời đại thông tin bùng nổ như hiện nay. Tin giả đã trở thành một vũ khí nguy hiểm, được các thế lực thù địch lợi dụng để chống phá, gây rối loạn thông tin, chia sẻ xã hội và làm suy yếu niềm tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước. Do vậy, việc phòng chống tin giả không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là một biện pháp hiệu quả để bảo vệ nền hòa bình và sự ổn định của đất nước.
Việc thành lập sàn giao dịch xăng dầu đang được chính phủ định hướng nghiên cứu nhằm tăng tính công khai minh bạch, khắc phục những bất ổn của thị trường xăng dầu thời gian qua. Đây là chủ trương đúng đắn, nhưng để xây dựng vận hành sàn xăng dầu có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu đặt ra cần nghiên cứu thận trọng, đánh giá kỹ lưỡng và toàn diện. Giữa tháng 7 năm 2024, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công Thương nghiên cứu thành lập sàn giao dịch xăng dầu hướng tới mục tiêu minh bạch hóa hoạt động kinh doanh, bảo đảm cơ chế định giá linh hoạt, cải thiện phân phối lưu thông. Ngoài những mục tiêu trên, chuyên gia kinh tế Ngô Chí Long cho rằng sàn giao dịch xăng dầu được thành lập sẽ giảm tình trạng độc quyền, tạo cơ hội đầu tư cho tất cả các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chuyên gia kinh tế Ngô Chí Hiếu kỳ vọng sàn giao dịch xăng dầu sẽ tạo hướng đi mới cho sự phát triển thị trường này. Sàn giao dịch không thể coi là một giải pháp có thể giải quyết được hết những vấn đề của thị trường xăng dầu. Những tín hiệu tích cực không thể đến ngay trong một sớm một chiều, nhưng đây là khởi đầu của quá trình minh bạch thông thoáng hóa thị trường xăng dầu, từ đó điều chỉnh các hành vi của các thành phần kinh tế.
Dù miễn phí đào tạo, có nhiều cơ hội việc làm, nhưng đa số người lao động tự do lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp vẫn chưa mặn mà với việc đào tạo nghề. Chuyên gia cho rằng tâm lý của người lao động là muốn tìm việc làm ngay để có thêm thu nhập thay vì học thêm một nghề mới. Ngoài ra, các chính sách về học nghề vẫn chưa thực sự thu hút đủ sức hấp dẫn để thu hút người lao động ở khu vực phi chính thức học nghề. Các chuyên gia cho rằng nên có chế độ đặc biệt trong công tác dạy nghề cũng như có quy định đặc thù đối với làng nghề truyền thống, không yêu cầu các nghệ nhân phải có bài giảng, bởi trên thực tế các nghệ nhân không có giáo trình mà truyền đạt, dạy bằng thực tế, truyền tay chỉ việc. Về phía Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Thường xuyên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, ngoài những chính sách đào tạo nghề đã có, tới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ trình chính phủ ban hành các đề án như tăng cường đào tạo nông thôn, nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin cho lực lượng lao động, từ đó trang bị cho người lao động kỹ năng tìm kiếm việc làm, bồi dưỡng kỹ năng giúp người lao động thích ứng nhanh nhất với sự thay đổi và nhu cầu của thị trường.
Tiếp theo, những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 8, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết giải tán Đảng Tiến bước, đảng đối lập có đông nghị sĩ nhất tại Hạ viện Thái Lan. Động thái này diễn ra sau phán quyết hồi tháng 1 rằng kế hoạch đề xuất sửa đổi luật khi quân của Đảng Tiến bước là vi hiến. Các thẩm phán cho rằng Đảng Tiến bước đã lợi dụng chế độ quân chủ để giành lợi thế trong cuộc bầu cử năm ngoái, gây căng thẳng giữa nhân dân với hoàng gia. Theo phán quyết, 11 lãnh đạo của đảng, trong đó có ông Pita Limjaroenrat, sẽ bị cấm tham gia hoạt động chính trường trong 10 năm. Đảng Tiến bước từng nhiều lần phủ nhận việc tìm cách phá hoại chế độ quân chủ. Trong cuộc họp báo sau khi Tòa Hiến pháp ra phán quyết, đảng này khẳng định không chống lại chế độ quân chủ lập hiến và các nghị sĩ Đảng Tiến bước sẽ thành lập đảng mới trong tuần này. Ngày 7 tháng 8, ông Muhammad Yunus, người được chỉ định làm thủ tướng lãnh đạo chính phủ lâm thời Bangladesh, đã rời Pháp nơi ông đang điều trị bệnh để trở về Dhaka, kêu gọi người dân chung tay xây dựng đất nước. Ông Yunus được chỉ định sau khi Thủ tướng Sheikh Hasina từ chức và rời khỏi đất nước do biểu tình. Phát biểu khi về nước, ông Yunus kêu gọi người dân hãy bình tĩnh và sẵn sàng xây dựng đất nước, đồng thời nhấn mạnh nếu đi theo con đường bạo lực, mọi thứ sẽ bị phá hủy. Ông Yunus đưa ra lời kêu gọi trong bối cảnh biểu tình bạo lực nhiều tuần qua tại Bangladesh đã khiến ít nhất 455 người thiệt mạng. Ông Yunus cho biết sẽ tổ chức bầu cử trong vòng vài tháng tới. Ông Yunus, 84 tuổi, là nhà tiên phong về tài chính vĩ mô, đã được trao giải thưởng hòa bình năm 2006 nhờ chương trình cho vay quy mô nhỏ dành cho phụ nữ nông thôn để đầu tư vào công cụ nông trại hoặc thiết bị kinh doanh và tăng thu nhập. Ngày 7 tháng 8, theo yêu cầu của Iran, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã tổ chức cuộc họp đặc biệt tại Jeddah, Ả Rập Xê Út để thảo luận về vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Haniyeh, tình hình ở dải Gaza với mối quan hệ Israel với Palestine. Tại cuộc họp, quyền Bộ trưởng Ngoại giao Iran Bagheri cho rằng vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Haniyeh, ở thủ đô Tehran cho thấy Israel đã vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, đe dọa nghiêm trọng hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế, vi phạm luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hợp Quốc. Ông Bagheri nhấn mạnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải trừng phạt thủ phạm và buộc Israel phải chịu trách nhiệm. Về phần mình, Thứ trưởng Ngoại giao Ả Rập Xê Út Al-Hurai khẳng định lập trường vững chắc của Ả Rập Xê Út trong vấn đề Palestine, lên án các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường và bác bỏ mọi hành vi xâm phạm chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.
Ông Hurai cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động hiệu quả để yêu cầu Israel ngừng các cuộc tấn công, cũng như chịu hoàn toàn trách nhiệm về các tác động tiêu cực đối với việc khôi phục tiến trình hòa bình Palestine-Israel.
Thưa quý vị và các bạn, xuất phát từ nhu cầu liên kết các hộ để sản xuất theo quy mô lớn, theo tiêu chuẩn cao hơn, nhiều hợp tác xã đã chế biến kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã áp dụng canh tác chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời đẩy mạnh khâu chế biến sâu, xây dựng thành công các sản phẩm OCOP 3 sao, 4 sao, từ đó mang lại hiệu quả cho hợp tác xã, thu nhập cho thành viên, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp các địa phương phát triển. Những tấm biển vùng sản xuất chè an toàn Việt Gáp đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường được cắm ở khắp các nương chè của các hộ thành viên thuộc hợp tác xã chè Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên. Đây chính là khẳng định được hướng đi trong sản xuất chế biến chè của hợp tác xã và cũng là lời nhắc nhở hàng ngày đối với mỗi thành viên về việc tuân thủ quy trình trồng, chăm sóc, thu hái chè để tạo ra sản phẩm chè chất lượng trên thị trường. Chị Nguyễn Kim Cúc, thành viên hợp tác xã cho biết.
Từ ngày có cái chính sách của nhà nước này thì là có cái chương trình chè OCOP này, chè Việt Gáp này thì là chúng tôi chăm sóc chuyên vào cái chè Bát Tiên. Mình phải tuân thủ theo cái chương trình Việt Gáp này là mình phải bón, đầu tiên là mình phải bón phân đúng này, bón phân đúng, phun thuốc đúng, xong là mình hái đúng, xong là mình về mình làm theo quy cách đúng như kiểu mình đã được đi tập huấn. Chăm sóc vào cái chè Bát Tiên này là để được cái năng suất cao này, với lại cái sản phẩm là đạt chất lượng.
Nằm ở độ cao trên 600 mét so với mực nước biển, với địa hình sườn đồi thoai thoải nối tiếp nhau, thôn Khe Năm có truyền thống về trồng chế biến chè xanh. Những năm trước người dân ở đây chủ yếu trồng chè trung du, năng suất sản lượng và chất lượng không cao. Để đánh thức tiềm năng của cây chè với chủ trương chuyển đổi giống cây trồng chất lượng của ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái, từ năm 2006, xã Hưng Khánh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi từ giống chè trung du sang giống chè Bát Tiên. Chủ trương này đã nhận được sự đồng tình của những người mặn mà với cây chè. Thành lập hợp tác xã chè Khe Năm với quyết tâm là các thành viên tìm tòi và đổi mới để dần hồi sinh vùng chè Khe Năm bằng giống chè Bát Tiên có chất lượng. Nhờ đó đến nay hợp tác xã hiện có 7 thành viên chính thức và trên 100 hộ thành viên liên kết quản lý vùng nguyên liệu trên 55 hectare. Trong đó 20 hectare đang cho thu hoạch. Ông Vũ Văn Hồng, giám đốc hợp tác xã cho biết thêm.
Tham quan cái mô hình học tập bên Thái Nguyên. Thứ nhất là về cái hỏi người ta về cái cách chăm sóc. Cái thứ hai nữa là về cách thu hái. Và cuối cùng nữa là chúng tôi cũng đặt vấn đề là cho chúng tôi xem cái cách làm, đồng thời là học hỏi cái kinh nghiệm của họ làm, sau đó thì về chúng tôi thực tập thì thấy cái chất lượng của sản phẩm là nó được nâng lên.
Cùng với xây dựng vùng nguyên liệu đạt chất lượng, hợp tác xã chú trọng đến khâu sản xuất chế biến, từ đó xây dựng chuỗi liên kết chế biến sâu có hiệu quả. Trong sản xuất, hợp tác xã chè Khe Năm đã đầu tư hệ thống máy móc hiện đại gồm 6 máy sao chè và 6 máy vò chè. Thời điểm cao nhất mỗi ngày hợp tác xã chế biến được 1 tấn chè tươi tương ứng khoảng 2 tạ chè khô. Không chỉ đạt sản lượng cao thay thế lao động thủ công bằng máy móc hiện đại, mà sản phẩm chè của hợp tác xã còn có hình thức đẹp mắt, không bị vụn nát, được công nhận là sản phẩm OCOP 4 sao năm 2023. Giá trị sản phẩm chè khô được nâng lên khoảng 300.000 đồng 1 kg. Riêng đối với sản phẩm OCOP 4 sao, giá thành cho 1 kg là 700.000 đồng, cao gấp nhiều lần các sản phẩm chè khác trên thị trường. Chị Vũ Thị Hạt nói.
Trước đây chúng tôi làm máy móc thủ công, nhưng mà nó cũng vất vả hơn nhiều. Bây giờ như tôi là nhà nước được xã và những nước quan tâm đến, thì là chúng tôi cũng làm bằng thêm bằng cái máy móc mới như này. Thì là được thuận tiện hơn, chè thì là mình sao là quy trình của nó là mình đi học hỏi về là mình làm nó được đẹp hơn, là trước là cánh nó to, cánh nó sao quy trình cũ là cánh nó to và nó xấu hơn, thì bây giờ như là có là sao quy trình mới bây giờ thì là cánh nó nhỏ và nó săn và rất là xanh và chất lượng nó rất là đảm bảo.
Bắt kịp xu hướng của thị trường nông sản hiện nay là chú trọng đến chất lượng, truy xuất nguồn gốc, chè Khe Năm đã xây dựng nhãn hiệu riêng lấy tên là chè Bát Tiên Hưng Khánh. Đây được xem là chiến lược quan trọng để tiếp cận thị trường, mở rộng kênh phân phối để đưa sản phẩm chè Khe Năm tiến tới xuất khẩu. Cuối năm 2021, chè xanh Hán Đà, xã Hán Đà, huyện Yên Bình được cấp chứng nhận nhãn hiệu tập thể. Ngay sau đó, sản phẩm được chứng nhận đạt OCOP 3 sao. Đây là kết quả của các hộ dân trồng chè mà nòng cốt là các thành viên hợp tác xã cựu chiến binh Hán Đà cùng chính quyền địa phương trong xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện. Ông Lã Tuấn Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Đối với sản phẩm chè xanh Hán Đà ấy, thì được huyện Yên Bình xếp vào cái nhóm là cái sản phẩm chủ lực, bởi vì bà con nông dân của các xã Hán Đà, Yên Bình, Mạch Hà và Phú Thịnh là những xã vẫn còn đang duy trì tốt cái vùng nguyên liệu chè. Và trong những năm qua, bên cạnh việc vận dụng các cái chính sách để cải tạo, đưa các bộ giống mới, giống tiến bộ kỹ thuật có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, thì huyện cũng đã giúp cho cái địa phương xã Đà là cái xã vùng trọng điểm thâm canh cây chè, triển khai thực hiện hai dự án. Một là dự án sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và kết hợp với việc xây dựng cái chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Và khi triển khai thực hiện thì huyện đã được sự quan tâm giúp đỡ của Sở Khoa học Công nghệ và đã xây dựng thành công nhãn hiệu tập thể cho hợp tác xã cựu chiến binh Hán Đà. Qua việc triển khai thực hiện thì cái sản lượng tăng gấp 1,5 lần, đặc biệt là được các cái khách hàng ngoài tỉnh quan tâm đến và đặt hàng.
Bước tiến trong chuyển đổi tư duy trồng chè của các thành viên hợp tác xã đến từ suy nghĩ xây dựng vùng nguyên liệu an toàn, hợp tác xã chú trọng chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu chọn lựa giống, phân bón hữu cơ sinh học, bảo vệ nguồn nước của vùng sản xuất, đồng thời thay thế phương pháp chế biến chè thủ công sang sao chè bằng máy, nhờ đó tăng sản lượng, chất lượng chè và giải phóng sức lao động cho người dân. Ông Trần Ngọc Tân, thôn Trác Đà nói.
Trước kia chúng tôi sao là nó bằng cái chảo gang tròn tròn bé bé, thế nhưng sau một thời gian thế lại chuyển về một cái tấm tôn. Thế nhưng mà vẫn là sức lao động trực tiếp mới để hơi nóng. Thế cho đến bây giờ thì chúng tôi sao bằng chảo quay. Chảo quay thì dùng toàn bộ bằng chảo và bằng điện. Thì chúng tôi cách làm chè nó nhàn hơn, cảm nhàn và thích thú và muốn ham vọng về cây chè. Thế cây chè trước kia chúng tôi làm ấy thì chưa được bồi dưỡng khoa học kỹ thuật. Thì cái năng suất của cây chè nó không có. Từ chỗ nó không có thì đương nhiên là chúng tôi chán. Chán ở chỗ là ngày xưa có 1 cân chè mới được 1 cân gạo. Thế nhưng bây giờ 1 cân chè của chúng tôi là đã được 5-6 cân gạo và nếu như về mùa đúng lúc của nó thì lại được yến gạo.
Vai trò của hợp tác xã trong sản xuất chế biến chè tại xã Hán Đà không chỉ tạo cơ hội cho thành viên trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng đồng bộ quy trình sản xuất để tạo ra giá trị cao hơn cho sản phẩm chè, mà hợp tác xã còn khai thác hiệu quả các hỗ trợ từ Liên minh Hợp tác xã tỉnh như hỗ trợ về máy sao chè công nghệ cao bằng điện cho các thành viên, chuyển giao công nghệ, chế biến rác thải thành khí đốt, giúp các hộ sản xuất tiết kiệm 50% chất đốt khi sao chè, đồng thời tận dụng được nguồn phụ phẩm thừa của nông nghiệp. Ông Trần Tường, Giám đốc Hợp tác xã Cựu Chiến binh Hán Đà nói.
Thì khi mà xây dựng sản phẩm chè Hán Đà thì nó mắc một cái là cái chè đưa ra thành phẩm phần đa nó có cái mùi, một là cái vị cháy, thứ hai là cái mùi khói. Thế thì khi mà sang cái mô hình ở bên Thái Nguyên đi tham quan thì thấy rằng bên Thái Nguyên người ta làm cái chè này, người ta sử dụng cái lò đốt khí hóa này nó đã rất là tốt, tức là nó đã cháy được, nó đã thuận tiện. Thế và tôi đã bố trí là đưa cái lò đốt khí hóa sinh khối về địa phương để thực hiện cái mô hình này. Thế và đây là cái lò đốt khí hóa sinh khối thì tôi thấy nó có mấy cái thuận cái lợi. Thứ nhất là nó điều chỉnh được nhiệt. Thứ hai nữa là nó cháy khói thì nó làm cho cái nguyên liệu không bị ảnh hưởng đến mùi khói vào sản phẩm nữa. Cái thứ ba là tiết kiệm nhiên liệu. Đấy là với ba yếu tố đó thì quyết tâm là đưa bằng được cái về đây. Thế và với cái mô hình này thì cũng đang vận động các hộ gia đình chúng ta là tập trung vào xây dựng để làm sao để đưa cái sản phẩm chè của Hán Đà nâng lên một chất lượng cao hơn nữa.
Sự ra đời phát triển của các hợp tác xã trên lĩnh vực sản xuất chế biến chè, bên cạnh giúp khai thác hiệu quả những ưu đãi của thiên nhiên, chia sẻ kinh nghiệm, ứng dụng kỹ thuật trong chăm sóc, thu hoạch và chế biến, còn cho thấy sự đổi mới trong làm kinh tế, hướng tiếp cận thị trường, tuyên truyền quảng bá sản phẩm của hợp tác xã. Những tín hiệu mới này đã nâng tầm sản phẩm chè của hợp tác xã, mang nhiều kỳ vọng về sự đổi thay phát triển của cây chè ở địa phương. Nối tiếp chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị và các bạn, cụ thể hóa phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng cháy chữa cháy, thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái đã huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân, tổ chức tuyên truyền vận động xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy. Với nhiều hình thức đổi mới sáng tạo, nội dung phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa bàn dân cư. Thời gian qua, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh đã xây dựng bản tin tuyên truyền hướng dẫn công tác phòng cháy chữa cháy, phòng chống đuối nước, tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đẩy mạnh phong trào thi đua dân vận khéo giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt, phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương vận động người dân xây dựng và nhân rộng các mô hình khu dân cư an toàn phòng cháy chữa cháy, trường học đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, chợ đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, nhà tôi cô bình chữa cháy, tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng. Bên cạnh đó, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận tỉnh cũng luôn bám sát cơ sở, tiếp xúc và đối thoại với cán bộ, công nhân viên trong các cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân để tuyên truyền, nhắc nhở, vận động người dân chấp hành tốt các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy. Bà Bùi Thị Sửu, giám đốc công ty trách nhiệm hạn Hòa Bình chia sẻ, với 9 cửa hàng kinh doanh xe máy, 5 trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất, doanh thu hàng năm đạt trên 1.000 tỷ đồng một năm, công ty luôn quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy. Hàng năm, công ty phối với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tổ chức cho công nhân, người lao động tập huấn về phòng cháy chữa cháy, thành lập các tổ phòng cháy. Công ty cũng trang bị đầy đủ phương tiện phòng cháy chữa cháy theo quy định, bố trí các trang thiết bị chữa cháy ở vị trí dễ nhìn, dễ lấy khi xảy ra sự cố cháy nổ. Công ty cũng thường xuyên kiểm tra và duy trì hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy. Trên mặt trận không tiếng súng nhưng lại rất nóng cả về nghĩa đen và nghĩa bóng, cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ luôn nêu cao tinh thần thường trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động tiếp nhận thông tin và lập tức lên đường ứng cứu khi có các tình huống xảy ra. Chị Nguyễn Phương Nga, chủ shop quần áo phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vẫn nhớ sự cố xảy ra vừa năm ngoái. Năm 2023, do chập điện, shop quần áo của tôi đã bị cháy. Tôi vội vàng gọi điện tới 113 báo cháy. Rất nhanh, lực lượng cứu hỏa đã có mặt. Không mang nguy hiểm, các anh lao vào biển lửa giúp gia đình đưa vật dụng ra ngoài, khống chế nhanh đám cháy nhanh chóng. Vì thế đã hạn chế thấp nhất thiệt hại cho gia đình tôi. Để thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia phòng cháy chữa cháy, toàn tỉnh đến nay đã thành lập hàng trăm tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng, vận động hàng nghìn hộ gia đình trang bị bình chữa cháy. Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã tổ chức kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên 3.500 lượt cơ sở. Thông qua kiểm tra, phát hiện, kiến nghị các cơ sở khắc phục thiếu sót tồn tại về phòng cháy chữa cháy, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 138 cơ sở, tạm đình chỉ hoạt động đối với 8 cơ sở, đình chỉ hoạt động đối với 6 cơ sở. Bên cạnh đó, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cũng luôn phối hợp với công an chính quyền thị thành phố, chi cục kiểm lâm tỉnh tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô hanh tại những huyện trọng điểm như Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. Ngoài ra, phòng còn thực hiện việc niêm yết 17/17 thủ tục hành chính về công tác phòng cháy chữa cháy tại trung tâm phục vụ chính công của tỉnh, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp giải quyết các thủ tục hành chính kịp thời và nhanh gọn. Cùng với làm tốt công tác chuyên môn, phòng còn phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của cán bộ chiến sĩ, sẻ chia vì cuộc sống cộng đồng như đoàn viên trong chi đoàn tham gia hiến máu tình nguyện, quyên góp ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, nhận đỡ đầu học sinh nghèo. Chỉ tính riêng trong năm 2023-2024, phòng đã nhận đỡ đầu 6 em học sinh tại huyện vùng cao Trạm Tấu vượt khó vươn lên trong học tập. Năm 2023-2024, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã nhận đỡ đầu 2 học sinh là em Cứ Thị Nu và Mùa A Quân, cùng là học sinh lớp 9 của nhà trường với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng một học sinh. Món quà tuy không lớn, song là nguồn cổ vũ động viên giúp hai em vươn lên trong học tập. Thượng tá Nguyễn Kim Oanh, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thông tin thêm. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai công tác từ thiện, nhân đạo, nhất là hỗ trợ các em học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh có điều kiện tốt hơn để học tập, để lan tỏa tinh thần đó trong cán bộ chiến sĩ. Tôi đã nhận đỡ đầu một học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện vùng cao Trạm Tấu. Cán bộ chiến sĩ của phòng cũng nhận đỡ đầu nuôi dưỡng hai em học sinh tại xã Phình Gồ, huyện Trạm Tấu. Các bạn học sinh này từ năm học 2023-2025 được chuyển đến thị xã Nghĩa Lộ ăn ở học tập với mức hỗ trợ tối thiểu là 3 triệu đồng một tháng một em đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Còn về nhiệm vụ thời gian tới, Thượng tá Nguyễn Kim Anh cho biết, tới đây phòng sẽ tập trung công tác tham mưu, kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa cháy nổ, tiếp tục tham mưu nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy, tăng cường công tác huấn luyện, thường trực sẵn sàng chiến đấu, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để phòng ngừa và hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ xảy ra trên địa bàn. Nhờ những nỗ lực trong tuyên truyền giáo dục của cán bộ chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy, nhận thức và ý thức trách nhiệm về công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của người dân, cơ quan đơn vị doanh nghiệp ngày một nâng lên, các vụ cháy được khống chế kịp thời, nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng được triển khai, qua đó góp phần cùng lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đem lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Những kết quả đạt được trên cuộc chiến với giặc lửa của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh cũng đã được công an tỉnh, Bộ Công an tỉnh Yên Bái ghi nhận đánh giá cao. Nhiều năm liền, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự chiều nay.